niệm lục tự thì thầy nói trụ trên đỉnh đầu, thì con tập niệm thì trụ trên đỉnh đầu. Bây giờ thầy thì con
chú ý ngay chính giữa trán rồi tự động nó mới lên trụ lên đầu, cái niệm nhiều nó tự động lên đầu.
Thưa thầy,
chú ý ngay trung tâm chân mày là để sửa tánh mình. Chú ý ngay trung tâm bộ đầu thì tự động nó sẽ mở lần từ chỗ trung thiên trụ vòng lai rồi tới Phật giới, cuối cùng nó phải đi về đó, vì nó phải về trung tâm bộ đầu. Một cái công năng mình làm được vui ngay thì tự nhiên nó phải tới.
Lúc đi đứng nằm ngồi niệm lục tự Di Đà thường trụ ở đỉnh đầu, lúc nằm ngủ trụ ở điểm nào mà niệm?
Cũng vậy đó thôi, cũng nhớ điểm đầu khi chúng ta nằm ngủ trước hết trong phải để cái tay dành như vậy. Cái hai cái chân giáp lại niệm Phật cũng chú ý như chỗ này.
Dạ, còn trên đỉnh đầu
với trụ đỉnh đầu, đỉnh đầu mà chuyện nào có trình độ thì automatic nó lên đó. Nằm về nhắm mắt thấy đi chỗ nào, ta tiếp xúc với ai. Cái đó là nhẹ rồi. Những người tu lâu nhẹ rồi, họ không phải thiền nhiều như chúng ta đâu. Họ chỉ nằm vậy là họ đi được.
Người ta hai cái chân thì cần phải gác lên nhận.
Để giữ sát.
Rồi có mỏi thì đổi chân rồi.
Để giữ sát.
Yeah.
Làm xong chuyện về nó có gì đó.
Yeah. Còn hai tay thì cũng chấp chân là được đồng. Cảm ơn thầy.
Hay là chúng con chung ngài. Chúng con có người từ nửa mãi hà đầu thành, có người từ nửa mãi chung tiên chung ngài. Chúng thầy đức giải, chúng ta mong khởi đầu có những chung tiên chung ngài. Thực sự chung tiên chung ngài nó nặng, mà nó đủ lực lượng nó mới chiến lên chung tiên chung ngài. Rồi nó mới lên má, mới lên hà đầu thành.
Nam Mô Di Đà Phật, những người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung thiên chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, ta đã đâm ra mê tín. Thì phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển này trung thiên chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu, lúc đó là tự nhiên càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó tụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tâm chân mày xuất phát ra cái thích.
Bạn đã hỏi rằng cái tu mà tân hồn thì phải dịch ngay ở chính giữa là tập trung, tức là mắt chúng ta và ý thì trụ ngay ở hạ đạo hạnh. Rất khó, thầy có thể chỉ giúp được. Không dùng con ngó thẳng nơi trung tâm chân này. Ừ, nó động loạn dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà vẫn ngó thẳng tu. Thế đâu có cái gì đâu mà làm được. Tôi nhắm vào mắt thầy, tôi mở mắt tôi dồn, bây giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ biết cái chỗ này thôi. Và tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật chỗ này. Không có gì đâu mà lọt. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt thành ngon ngày nó quên chút tứ điển ngon ngày trung tâm, không có dùng công ngư. Dùng tứ điển ngon ngày trung tâm, rồi tự Nam Mô Di Đà Phật. Khi mà đọc lõn chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó trung tâm bộ đạo, để cho nó tập trung thôi. Có gì đâu mà làm. trên bàn, đứng nó ngay, luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi nó ngay, tứ niệm Nam Mô Di Đà, nó ngay, không nói bên này, không nói bên này, nó ngay, là đúng rồi. Chúng ta có nhiều cái chỗ rút, có lúc là rút trước cả, có lúc là rút trung tâm đường đầu, có lúc là sửa tầm la thế này, thì làm sao mình biết mình phải đi từ trước cả lên hay là từ sau người. Tôi chung chung chân mà như tôi vừa nói, đủ lực lượng là nó đi lên trên trung tâm trước cả, rồi nó lên tới mỏ ác, nó lên tới trung tâm bộ đầu. Cặp tới như vậy, mình thích niệm thường, niệm vô biệt niệm nó tin tới đó. Thanh tịnh làm việc ở nơi thanh tịnh, chứ không có ở nơi động loạn được.
Nhất nhất tư dưới đà, nhân định đề, hay thả lệnh đề đề, thế nào tốt? Tình định, chừng nào mà tình tâm chúng ta đặng, thì chính là tình thiên chân này là niệm bực tử, nó mới giải được nhiệt tình.
Khi niệm Phật thì niệm luôn sáu luân xa, tốt hay trụ trên đỉnh đầu tốt?
Niệm Phật là niệm ngay trung tâm chân mày. Sáu luân xa là đối với những người mới tu để đánh đổ sự mê tín dị đoan. Mà người mới tu ý thức được là chỉ niệm trung tâm chân mày, xét rồi nó sẽ trụ đỉnh bộ đầu. Lúc đó nó mới có cơ hội Phật sáng.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy về cái đỉnh đầu. Thầy có giảng là cái đỉnh đầu thật của mình, cái chân tâm của mình nằm cách cái đỉnh đầu ở trên phía trên. Như vậy chúng con phải niệm và tìm cái chân tâm nó phải không?
Đúng, có trình độ, hút ngay trung tâm bộ đầu. Thường thường, chúng ta sử dụng cái chân tâm ở đây, nó mới hòa ra vũ trụ. Thì khi mà nó hút ngay trung tâm bộ đầu, chúng ta dùng ý, vẫn soi hồn bằng ban đêm, nhưng mà trên trung tâm nó dùng ý là Nam Mô là soi hồn, A Di là Pháp Luân, Đà Phật là Thiền
Định. Thưa Thầy, khi niệm chúng con phải niệm cách đỉnh đầu, trên đỉnh đầu một chút hay là niệm ngay đỉnh đầu?
Trên cao này này, khu vực này. Một người có trình độ đó mới sử dụng được, chưa có trình độ không làm được. Vì làm nhưng mà không có hiệu quả, nên là chán cho Pháp.
Thưa Thầy, cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều, mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là Thầy dặn con là nhớ trung tâm chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy Thầy lại mới nhắc anh Hiện nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu hay là...
Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường, niệm vô việc, niệm là nhớ.
Yeah.
Không cần niệm. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Dạ. Yeah. Thành ra...
chậm hơn.
Thành ra tại sao Thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm mà
chú ý ở đây. Chú ý ở đây, nó tập trung. Rồi ở đây nó tự động nó sẽ mở lên.
Dạ. Yeah. Nhưng sao Thầy lại nói anh Hiền là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật rồi cho nó hóa giải mọi sự?
Cho nó hóa giải là anh Hiền khác. Anh Hiền cái nợ nặng hơn con. Mình kéo nó lên cao một chút. Còn con đã đi lần lần, đã đi bớt lần lần, dùng trung tâm chân mày để chi? Để giáo dục con và ảnh hưởng chồng. Thế đó là cái mật pháp. Mỗi người một cái chuyện khác nhau.
Thế thầy, những người tu thiền vô vi niệm Phật đưa lên đỉnh đầu, như con cũng niệm đưa lên đỉnh đầu, nhưng mà con có thật quán tánh hay suy nghĩ này, suy nghĩ nhiều chuyện không? Con nghĩ ngay đỉnh đầu này.
Khi niệm Phật lực thành Phật, chỗ này là quan trọng. Chỗ này mà nó mở, nó chuyển chạy được, nó mất lên đây, rồi nó lên đây, nó mới lên trung tim, cái đó tự động. Nó sẽ mở lên trung tim. Nhưng mà lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh niệm Phật ở đây, để sửa cái tâm tánh của mình. Nhìn trong ương này. Niệm Phật để gần Phật, chứ không phải niệm Phật mà sao Phật. Cái niệm Phật này gần Phật, cái luồng điển con sẽ chạy tới đó, nó không có bỏ được.
Cái thầy là con có tánh hay nghĩ, thầy nghĩ, nó lúc con nghĩ nhiều quá, nghĩ ngay đỉnh đầu, rồi con dùng niệm Phật, niệm ngay đỉnh đầu. Vậy, cũng như con mượn cái Nam Mô A Di Đà Phật, con cố gắng con niệm để con đẩy cái nọ tạp niệm con ra vậy, đúng không?
Niệm Phật con phải ngó ngay nữa này, con sửa cái tánh con mới bớt động. Thấy không? Nếu là động nhiều buổi sáng nhớ sơ hồn, không là 5 phút, từ từ nó sẽ bớt.
À, cảm ơn.
Con nghĩ như con nghĩ gì cái gì?
Thì thưa mọi chuyện, ví dụ như làm chuyện gì con cũng tính trước, tính chừng nào cho nó ra đường rồi con ngước đầu con làm.
Làm gì cái gì?
Dù tính bất cứ chuyện gì thật nhưng con phải dập cái đường, tính biết chừng nó ra cái đường rồi con mới làm.
Cẩn thận trật tự. Cái đó cẩn thận trật tự. Cái tánh tự nhiên và hồn nhiên thì cũng có trật tự, rất trật tự, trật tự hồn, sự khỏi tính. Nhưng tới đâu nó đúng đó. Rằng rắc như vậy, nó đúng như vậy.
Mời kêu cảm ơn đây.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu. Thì qua một thời gian, con thấy đã trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này, con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điển ở trên đỉnh đầu để niệm Phật thì lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điển kéo giữa trán. Như vậy xin thầy giải thích cho
thì
con.
Niệm lúc niệm Phật ban đầu con không có chú ý ngay trung tâm chân mày.
Yeah.
Thiếu lực lượng lên đó.
Yeah.
Chú ý ngay trung tâm chân mày, nó đầy đủ rồi tự nhiên nó lên chính giữa trán rồi mong lại thiên cảnh, lúc đó nó mới nhập vô Phật giới. Cái này con đi ngang, vì phải làm lại cho nó điều đẳng vậy thôi.
Dạ. Yeah. Thưa thầy, như vậy là bây giờ cái trường hợp
chú ý này trung tim chân mày.
Chân mày thì
để nó sửa tánh.
Dạ. Yeah. Thì không có sai thế không?
Ừ, không sai. Cái chú ý trung tim chân mày thì còn cái bên trên trung tim bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi. Không có lo. Sau này có thấy ánh sáng trên bộ đầu cũng đừng ngó theo. Cũng chú ý ngay trung tim chân mày. Thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lấy chính mình mà hành sự đi.
Mà chúng ta tu lần làm pháp luân thường chuyển thấy người ta đi cái đường như thế mình dịch mình, trong đó nó càng ngày càng lớn rộng, trống rộng nè. Tâm nó càng ngày càng mở. Tới giai đoạn đó là ai chữ mình cũng không nhận. Nhưng cái đùng chút xíu bên ngoài mà trong mình nó thiệt lớn. Lúc đó cái âm thanh mình cũng thay đổi. Vì Phật với Pháp luôn thường chuyển để lâu đẳng. Thì tâm thân sẽ yên khổ. Mà niệm Phật nhiều, trí như sẽ sáng. niệm tới đến nỗi sâu chuỗi chạy trước mặt mình. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình có sâu chuỗi sáng, nhắm mắt mà thấy sáng như chạy. Sâu chuỗi chạy trước rồi mới có chữ vạn ở sau. Thấy rõ ràng vậy. Tôi ở Việt Nam là gia đình hấp hủy hết sức, tôi không chỉ có lo tô, tôi ngồi nhắm mắt. Thì thấy được cái rồi, tôi thấy cái mặt Phật tôi nó đẹp lắm. Môi son đẹp lắm. Khác hẳn. Rồi thích ngồi hoài. Thấy bỏ công. Không bỏ công làm sao thành sự. Nhưng mà các bạn tu nhờ trời phù hộ, Phật phù hộ là sai. Trời Phật phù hộ, trời đã phù hộ rồi. Có cái xác là người là ông trời đã phù hộ rồi. Mình phải lo chăm sóc cái xác, đâu đó có trật tự.
Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum mà không có biết cái hồn. Vô vi, ông kỳ này là khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật trong này, hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mới niệm được Nam Mô Di Đà, càng niệm Nam Mô Di Đà càng thấy quân bình của luồng điện trong tâm thức của chúng mình, thì không có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum nữa đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh càng nó chỉ càng mạnh hơn, nó dũng mạnh hơn.
nhiều cái mời nó về xéo, chúng ta mới bị tâm đạo. Rồi trong đạo nó có đời. Để những nhà thành đạo bây giờ đi nói chuyện cho người đời nghe nè. Phải trong đạo có đời không? Cái công bằng và quân bình nó vậy. Phải có vệ chứ, nhờ cái pháp luân thường chuyển nè, niệm Phật nè, nó vệ nó mới thấy chứ. Nó thấy rõ ràng, thấy cái mặt thật của mình đang tu trì ở đó. Chứ cái minh cảnh đài mình mở mình mới thấy cái gì cái bộ minh cảnh đài. Sao? Nhiệt nhiệt khổng nhất nó mới minh. Thì nghe cái luyện cho pháp luân thường chuyển là ngộ tâm sai. Cho nên nhiều người bảo đầu tu thấy dễ, nhưng mà rồi thì sẽ tại sao khó vậy? Không, không phải khó. Nhưng mà nếu chúng ta không đi thì chúng ta bê trễ, nếu ở lại. Ở cái trình số đó, ở cái giới đó, sẽ khổ. Mà chúng ta cứ càng ngày càng đi ta, càng thông minh, càng sáng suốt. Thế nhờ cái pháp luân thường chuyển. Bây giờ, tình niệm Phật, trì giới Nam Mô Di Đà Phật, cái đó là quý báu nhất. Và cái đó là cái chìa khóa mở cho bất cứ tầng lớp nào từ thế gian cho đến thiên đàng. Chú điểm lớp cũng xài cái đó mà mở cửa được. Đứng đó chỉ nghĩ từ Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi.
Nó cũng nằm để dĩ dạng mới thôi nha. Nó được tất cả những cái quá trình của mình. Làm cái gì bao nhiêu thiết đều có hết. Muốn cũng như là không khác gì mà cũng nhắn cái tiền viên bây giờ cũng mắng đại nào nó ra đại đại. Nó rõ rệt lắm. Cho nên mình thấy rõ cái tội trạng mình mới sửa, mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy rõ cái tội trạng của chúng ta, không bao giờ chữa sửa và tiến. Sao? Cho nên ở đời người ta đi học cái lý đời mà thôi. Rồi về ở đâu có áp dụng. Mà lấy cái lý đời ở biểu hộ, biểu hộ cho sự sai lầm của chính họ. Sao? Cho nên học chặt ở chỗ đó. Còn cái này không. Mình là vô tử mà. Mình đào ra được cái gì mình khai thác cái đó. Thì mình thấy rõ cái quá trình mình khai thác. Ở chỗ nào thì nó đã chụp hết trong cơ thể mình rồi. Đã làm điều gì thì bây giờ nó hiện ra điều này. Khi nó vệ tâm khai rồi là nó hiện hết, không có chối cãi gì. Cái chuyện nóng nảy trong cái vệ can, chuyện buồn rầu trong cái vệ phổi. Đó, chuyện ác ôn trong cái vệ quả là tiên đó, rồi trong cái định luật hoa sanh của trong cái cơ thể là quệ từ cơ thể đó, rồi quệ khí được sự chuyển hóa luôn luôn trong cái cơ thể, thấy không? Thì mỗi quệ nó bị mở hết rồi nó mới kiểm soát cái chuyện đồng đều và thanh nhẹ hay là trượt thế nào, nó có trật tự hay không trật tự nó biết. Chứ ông chủ của một xứ mà, của một nước mà không biết cái hành chánh, cái điều khiển thông hay là không thông ở bên trong mình. Thì đâu có phải ông chủ. Cho nên chúng ta tu tới tư về vị trí của một ông chủ, một chủ nhân ông, chủ nhân bà, trong cái tâm thương. Nhưng không có cái người mà tu giải thoát rồi. Nó vẫn còn đó, để nó kiểm soát chứ. Chứ minh cảnh đài là nó trở về cái thức rồi. Nó quy thức rồi. Nó quy thức rồi, nó phải giữ cái đó để nó tiến. Không có cái đó là gì nó tiến. Hồn vô thức rồi, ông ba rồi. Cứ niệm nè, niệm thét rồi tất cả trong này nó bắt chước niệm hết. Nó niệm chừng nào mình lắng tai trên tay trái cũng nghe, và lắng tai trên tay mặt cũng nghe. Mình phải kiểm soát. Cho nên tới hồi mà niệm đều rồi thì đúng giờ nói 12 giờ dậy thì đầu cả ở trong này nó sáng trưng rồi nó bực lên niệm Phật hết rồi mình thức dậy không khô. Không tỉnh táo. Rồi giai đoạn đầu thì nó hơi khó là nào giờ mình cứ nói chơi với nó hơn người ta không. Bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là nhất lực đồng đề phát triển kinh. Đó, mình tự nhiên ý thức rõ ràng những nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là dễ, còn hồi đó tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà vừa niệm thì vừa nghĩ cho ông Tư xạo cho tôi nói không, tôi nói không đúng. Bởi vì không mình mới hiểu cái Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình không niệm nó thì nó buồn mình, bây giờ ở nhà không ai chơi, thì bây giờ mình chỉ niệm Phật không? Thì có cái nghề đó thôi, mà tôi niệm khác mà tôi hiểu được tâm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Rồi bằng đầu ông Tư kết nghĩa thì tôi nghe tôi không chịu ấy. Nhưng mà vừa tôi nói tôi nghĩ hoài mà chả thấy. Cũng như các bạn nói tôi xạo bây giờ vậy đó. Bạn nói được phải không? Mà chúng ta bật bực ra rồi mà mới được. Ông Tám ơi, vậy đó. Ôm trong lòng, tôi ôm ông Tư trong lòng. Ông Tư, bây giờ tôi có sung sướng. Hồi nào tôi cứ nghe ông Tư là tôi sung sướng trong cái giờ mà tôi ngộ, ngộ Pháp. Mà với cái trình độ của tôi đâu có phải là tu chùa, đâu phải đọc kinh gì mà tôi ngộ được. Cái tôi ngộ được thì tôi cứ qua vô cùng. Rồi tôi còn ham chơi, tôi ham nhảy đầm, tôi ham cờ bạc, tôi ham đủ thứ hết. Mà tôi được ngộ cái thức đó là tôi mừng quá trình tôi ôm và ôm nhà ôm tôi nhà. Mà cứ một mình ôm là biết, khi mà tạm tự tôi đi lấy không ai biết. Cái sinh sống của tôi. Thế nên các bạn làm thử rồi một thời gian mới là ông Tâm nói đúng, từ lúc đó mới là cuốn trời cũng chưa có tập.
Trước khi cái người mà hành thiền á, cái hành giả hành thiền muốn mở cái lực thông, như vậy thì trong người nó có sáu cái luân xa, tức là sáu cái tâm điển. Như vậy khi cái luân xa mở á, thì người hành thiền thấy, chẳng hạn như thấy những đốm nhỏ bằng điểm màu đỏ hay màu sáng lên. Tại sao nó sáng như cái ngọn đèn vậy đó? Từ niệm Phật là thời gian thì nó chạy như cây chổi vậy đó. Hay là nó có cái hình, các cháu của thầy đã mở lượng thông rồi. Con cứ hỏi cháu cái đó nó mở. Thì khi người hành giả mở được lượng thông thấy cháu cái hình tượng bằng cháu nguyên thể để giúp mình. Đó là bộ hạ của mình. Hay là có những cái hình thức như thế nào?
Đúng, đó là lực căng của họ của mình. Có lực căng, căng mới thông cảm lực căng. Trong những năm, trong những nguyên lý của lực căng đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là kết thúc giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa như là mắt, mũi, tai, miệng, ý thân đó, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được. Không có bao giờ có gì ở trí nữa. Không có gì giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lực tâm này thấy nhiều điểm rõ, nó chạy như câu chỉ. Sau này cái câu chỉ đó nó chạy ngay sức lực chúng ta và chủ dạng chuyển ngay sức lực của chúng ta. Và do cái tiền niệm Nam Mô Di Đà Phật lực tâm thông, lúc ta giảng pháp thì lực căn với lực trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm. Đó. Và nó thông minh. Nhờ chúng nó niệm Phật, chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chấp tay. Tôn chúng ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thiết giảng thì nó mới học được đạo và nó chứng minh giảng cho mò đây mấy cửa ở cơ trình ở dưới. Được tham qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải chắc chúng ta đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tình cả ngập rồi, đi thoát hết rồi. Chủ nhân ông đi cho một căn lực tập đi dạo một khúc, nó được sáng thêm và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tôi tới trình độ đó không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc không tu được đâu. Nhưng khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước, chứ học trước làm nó bấn loạn tâm hồn. Cứ tìm được căn lực tràng vào mà không thấy được căn lực tràng. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng. Thì chúng ta không thấy cái lực tràng đó và không thấy lực vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn đó. Cứ như nó này kia kia nó không được. Vì chúng ta kỳ niệm chưa đầy đủ. Cứ số bỏ chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy để đi xe. Cho nên cứ tìm được Nam Mô Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện quả tự. Giai đoạn một cho các bạn học tiếng và giáo dục nội lực. mà chỉ các bạn bỏ cái nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết, là tất cả tắt đèn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu, chắc chắn là như vậy.
Niệm Phật có không kinh kỳ bát mạch trong cơ thể của mình không?
Đúng, niệm Phật thì không kinh kỳ bát mạch bên trong, cho nên chúng ta biết chuyển chạy đông nam tây nam đông bắc tây bắc thì hội tụ lại thành ra cam lồ nước ngọt. Chúng khó học,
thế này mấy người mới tu chưa có điểm mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Chưa chứ, những người tu mà biết niệm Phật mà cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi rồi là có điểm, đương nhiên phải có điểm. Thì tập trung với băng tán điển nó có mà, nó có sẵn rồi, nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điểm xuất phát đó rồi. Ai cũng có điểm hết, nhưng mà xài xài cách nào hứng hạ hứng thượng thôi.
Rồi, kính thưa thầy, có kỳ con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi. Thì xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi. Thành tâm trong lúc mình ngồi niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm. Mình niệm thế rồi cái lường điểm nhâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dập chứng thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp. Nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nghe chân tu, mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện mà ăn thua với người thế gian. Không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian, họ cũng cứ bạc triệu được. Chuyện thông nó có, chuyện khó nó có, ông báo chí đang ở thưa đó họ cũng kiếm được tiền. Cho nên người ta hiểu làm sao họ không thưa, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt, cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hậu.
Thưa thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm?
Chỉ có tâm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên mặt đồng niệm, thì lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trên tim này, cái đèn lòng nó mở rồi. Lúc đó thì tự động khỏi kêu các bạn tâm khẩu, nhưng mà bạn vì thấy cái đó quy qua khi nhắm mắt và hướng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở rồi, các bạn thấy tất cả mọi việc trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là quay tâm mở.
Kính thưa thầy, thầy có nói khóa học này là khóa học về siêu cấp điển quang. Như vậy khóa sinh phế học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang?
Khóa sinh hôm qua tới nay biết nhiều về phần hồn của chính mình, biết nhiều về chánh diện của chính mình là cái hồn làm chủ chứ không phải cái xác làm chủ. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi, chỉ lo niệm Phật. Cái hồn tu thì cái xác mới an. Mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức hòa đồng càng mở, thì cái thanh điển càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên để ban độ cho nó hàng đêm hàng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên sau khóa học mới thấy rõ mình đang học cái khóa siêu cấp. Tại sao ở đời đi học lại nó không có nhẹ nhàng như vậy, mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, lại nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều chuyện khác. Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp, chứ không phải tầm thường. Thấy rõ cái chân tánh và thấy rõ cái phần hồn của chúng ta. Thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm. Và chúng ta chuẩn bị ra đi. Và tiến hóa tới vô cùng và tương lai. Chúng ta không ở trong cái giới nhiệt độ của trần gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nhiệt độ vô cùng thức tâm. Cái đó là cái chân pháp.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đạo nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ, làm gì cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường.
Thì chúng con phải làm thế nào? Thì bởi vì chúng con đều phải đi làm tám tiếng.
Chúng ta đi làm việc, rồi đừng nghĩ chúng ta làm việc kiếm tiền. Chúng ta phục vụ, tận tâm Phật phục vụ, học hỏi để tiến hóa, thì lúc nào tâm chúng ta thanh tịnh. Và chúng cái phương pháp mà tu của Bồ Vi là phải có phương pháp đời đạo sống tu. Sau khi làm việc về, chúng ta thanh tịnh, niệm Phật, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và tưởng đến một vị Phật nào cũng được. Một muốn thành một vị Phật thì phá bao nhiêu cơn khổ, khổ cực mới tiến hóa. Thì chúng ta hướng về đó mà đến, tâm từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được sự ban trí từ bi của bề trên. Và tâm chúng ta thành chính lo niệm Phật thanh nhẹ. Phương pháp của Bồ Vi qua lưỡi răng để ra niệm Phật, thì nước miếng nó chuyển chạy trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta chứng minh là máu huyết ta đã lưu thông tốt. Và trực cái sự thanh tịnh nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó là các bạn nhắm mắt mà thấy rõ có một sâu chuỗi trước ngực đang chạy. Càng ngưỡng càng thấy rõ. Thì lúc đó cái lãnh vực tâm thức nó mở. Chỉ kinh kệ hồi nào giờ các bạn chưa đọc, nhưng mà đọc tới nó mở chi và nó cách nghĩa thông suốt. Do cái gì? Do thanh tịnh. Thanh tịnh do đâu? Do luồng điển của tâm thức nó được quân bình, nó mới đạt thanh tịnh. Cho nên trì niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi. Các bạn không cần phải học nhiều. Sáu chữ đó mà khai thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì bất cứ kinh kệ nào bạn cũng sẽ giải thích được. Mới hiểu được chúng ta có một bộ kinh khói ốc, thần kinh khói ốc rõ ràng. Đó là kinh vô tự của trời ban, nguyên vi rõ rệt. Mà chúng ta không thanh tịnh, không khám phá ra thôi. Nếu thanh tịnh rồi, các bạn thấy luồng điển ngay trung tâm bộ đầu phát sáng ra. Thì lúc đó cái tâm phàm tâm của các bạn không còn nữa. Ngay cái tâm của các bạn ở trung tâm bộ đầu, không phải ở ngay cái bộ phận tim mà bác sĩ chỉ cho, khác cái luồng điển của tâm, chủ của tâm, nó không sợ lệ thuộc tâm cái bắp thịt nữa. Nó vượt qua cái tình số đó, nó mới minh giải được mọi sự và quán thông được mọi sự việc của chính nó và bằng lòng tu học để tiến hóa hướng về con đường thanh nhẹ, thì cái nghiệp tâm nó sẽ giải bớt và nó không còn sự sân si buồn tủi nữa. Thì chỉ nói hòa với mọi người và thực hành trong nguyên lý để phát triển trong cơ trình tiến hóa sẵn có của phần hồn.
một cái nào cũng chữa được thường